Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay ngày mùng 7 tháng 9 năm Nhâm Thìn, chúng ta có mặt tại chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày. Thay mặt chư tăng bổn tự, xin kính chúc quý vị có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, Ấn Độ là một đất nước có nền văn hóa lâu đời nhất thế giới, một nền văn hóa bắt nguồn từ trong tư duy triết học mang đậm tính tôn giáo. Chính nền văn hóa này đã sản sinh ra một vĩ nhân, một bậc thầy của trời người, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Xã hội Ấn Độ thời trước Phật có rất nhiều tôn giáo, có rất nhiều tư tưởng về nhân sinh và vũ trụ khác nhau. Và cũng chính xã hội Ấn Độ có sự phân chia giai cấp một cách bất công nhất. Họ chia ra làm 4 giai cấp. Giai cấp thứ nhất là Bà La Môn, giai cấp thứ hai là Sát Đế Lị, giai cấp thứ ba là Phệ Xá, và giai cấp thứ tư là Thủ Đà La. Giai cấp thứ nhất là Bà La Môn, cho rằng họ là người cao quý nhất, trong sạch nhất, được sinh ra từ Phạm Thiên. Họ nắm quyền về nghi thức tôn giáo và tế tự, đồng thời cũng là những người dạy học thời bấy giờ. Giai cấp Sát Đế Lị là những hạng người thuộc dòng dõi vua chúa, nắm quyền cai trị đất nước. Giai cấp thứ ba là Phệ Xá, gồm những người thương gia, những địa chủ, những nhà buôn, những người làm ra của cải. Nói chung những người này thuộc về dạng làm kinh tế cho xã hội. Giai cấp thứ tư là Thủ Đà La, sinh ra chỉ để phục vụ cho 3 giai cấp trên. Ngoài 4 giai cấp trên còn có một hạng người làm nghề bẩn thỉu như là gánh phân, hốt rác, quét lá, nhất là một nghề mà người Ấn giáo cấm kỵ, đó là nghề sát sinh. Thế mà những hạng người này họ phải làm hết tất cả. 3 giai cấp trên được xem là trong sạch về mặt tôn giáo, có quyền thực hành các nghi thức tôn giáo và được sinh làm 2 lần. Một lần sinh ra thể xác này và một lần sau khi học xong bộ Vệ Đà, coi như được sinh lần thứ 2. Riêng người thuộc hàng Thủ Đà La được xem như là không trong sạch về mặt tôn giáo, không được thực hành các nghi thức cúng lễ tôn giáo, và cũng không được sinh làm 2 lần như 3 giai cấp trên. Vừa rồi chúng ta có nghe nói sau khi 3 giai cấp trên học xong bộ kinh Vệ Đà, được xem như là sinh lần thứ 2, Vệ đà là một bộ bách khoa toàn thư về văn hóa xã hội của người Ấn Aryan, có từ 1.500 năm trước công nguyên. Vệ đà lại còn có một tên gọi của tôn giáo Vệ đà của người Ấn Aryan, bắt đầu định cư tại phía bắc Ấn Độ. Vệ đà thì thường người ta gọi là Kinh Vệ đà, gồm có 4 cuốn. Một là Rig Veda, 2 là Sama Veda, 3 là Yajur Veda và 4 là Atharva Veda. Theo những nhà nghiên cứu, bộ Vệ đà chỉ có 3 cuốn trước thôi. Nội dung bộ Kinh Vệ đà là tán tụng, ca ngợi các vị thần và hướng dẫn các nghi thức để cúng lễ. Riêng Atharva Veda là do người đời sau soạn thêm rồi bổ sung vào trong bộ Kinh Vệ đà. Người Bà La Môn họ rất xem trọng cái bộ kinh này, cho nên người nào học xong bộ kinh này coi như là được sinh ra lần thứ hai, ngoại trừ những người Thủ Đà La không được học vì họ bị xem là người ô uế. Chế độ giai cấp ở Ấn Độ mang một số đặc điểm như sau. Thứ nhất là giai cấp là một cộng đồng nội hôn, có nghĩa là người Bà La Môn thì họ lấy người Bà La Môn, người Sát Đế Lỵ lấy Sát Đế Lỵ, người Phệ Xá lấy Phệ Xá. Nếu một người ở giai cấp trên lấy vợ lấy chồng thuộc giai cấp dưới coi như là ô uế, bị đuổi ra khỏi dòng họ giai cấp. Thực ra khi chúng ta nghiên cứu vấn đề này, không phải là Ấn Độ, ngay như Việt Nam chúng ta cũng có quan điểm là môn đăng hộ đối. Nhiều gia đình giàu có địa vị, họ cũng không chấp nhận cho con của mình lấy những người không có địa vị, không thuộc hạng giàu có, chứ không riêng gì Ấn Độ. Và vấn đề này tại Ấn Độ thời Đức Phật có một câu chuyện rất là thương tâm. Một gia đình phú hộ có thuê những người đến làm công. Những người làm công đa phần là thuộc hạng Thủ Đà La. Gia đình có một cô con gái rất là xinh đẹp, cha mẹ canh chừng rất là kỹ, sợ con vướng vào phải tình cảm với những hạng bần tiện, hạ tiện này. Thế nhưng do duyên như thế nào đó, cô con gái lại thương một cái anh Thủ Đà La làm công ở trong gia đình. Cha mẹ không biết gì hết. Một hôm cha mẹ báo cho cô con gái biết là chuẩn bị để lấy chồng. Lúc đó cô con gái hoảng lên, mới bàn với người tình của mình tìm cách trốn đi. Hai người cuối cùng đã thực hiện được ý nguyện trốn khỏi gia đình. Chắc chắn việc trốn này không thể ở gần gia đình được, mà phải đi thật xa, những nơi có thể nói rằng gia đình không thể tìm, không thể biết được, mới có cơ may mà sống sót. Còn không thì gia đình bắt về, có thể là anh chàng này sẽ bị giết chết. Sau 3 năm sống chung thì cô này có thai và sắp đến ngày sinh nở. Theo phong tục Ấn Độ, người nữ trước khi sinh về nhà cha mẹ ruột của mình sinh. Cô vợ bắt người chồng phải đưa mình về nhà cha mẹ. Người chồng rất là lo sợ. Cô vợ an ủi động viên, nói rằng bây giờ việc đã lỡ rồi, khi mà có bầu có con thì không cha mẹ nào mà nỡ có những hành động độc ác cả. Cuối cùng anh chồng cũng chiều theo vợ, đưa vợ về. Đi nửa đường cô này chuyển bụng và sinh ra một đứa bé trai. Thế là hai vợ chồng không về quê vợ nữa và trở lại nhà. Cuộc sống của họ được hạnh phúc và 2 năm sau thì cô lại có mang. Cũng như lần trước, cô bắt buộc chồng phải đưa mình về nhà cha mẹ ruột để sinh. Người chồng cũng vui vẻ đưa vợ đi. Lúc đó dắt thêm một đứa con cũng được 3 tuổi rồi. Thì khi đi ngang một cái cánh rừng, lúc đó trời giông bão, mưa rất lớn, người chồng mới đưa vợ vào một cái góc đá và đi bẻ lá để che chỗ cho vợ không bị mưa hắt mưa tạt. Người chồng ra đi, vợ ở lại chờ mãi sao không thấy chồng về. Và tối hôm đó cô chuyển bụng và sinh ra một đứa con nữa. Sáng hôm sau, cô ẵm đứa bé và dẫn đứa con trai 3 tuổi đi tìm chồng. Đi một quãng thì thấy chồng nằm chết, và biết ra rằng tối hôm qua người chồng bị rắn độc cắn chết. Cô ta đau khổ quá, ôm đứa bé và dắt đứa con 3 tuổi về lại gia đình cha mẹ. Do trời mưa lớn ngày hôm qua cho nên con suối nước tràn ngập. Muốn về nhà cha mẹ thì phải băng qua con suối đó. Thế là cô để đứa bé 3 tuổi ở bên bờ suối, ôm đứa mới sinh lội xuống suối. Thì khi lội xuống suối thì thấy sâu cho nên cô mới phải đưa đứa bé nhấc lên. Khi cô nhấc đứa bé lên như vậy đi qua, lúc đó chẳng may có một con chim ưng xà xuống quặp cái đứa bé ở trên tay cô. Lúc đó cô la lên với mục đích là để cho cái con chim nó sợ, nó thả đứa con ra. Tiếng la của cô lại vọng qua bên cái đứa bé. Đứa bé tưởng mẹ kêu mình cho nên lại lần đi xuống bờ suối. Thì khi thấy đứa con đi lần xuống bờ suối thì cố lại la kêu nó đừng có xuống, nhưng mà con nít nó biết gì đâu, càng la nó càng sợ, thế là nó xuống nước trôi luôn. Như vậy chỉ trong 2 ngày cô ta mất người chồng và 2 đứa con. Quá đau khổ khi qua khỏi con suối cô nằm bất tỉnh. Sau một lúc tỉnh lại, cô lần mò về nhà cha mẹ của mình ở xá về. Về gần tới nhà thì được tin những người thân cho biết ngày hôm qua giông to bão lớn làm sập căn nhà của cha mẹ cô, và cha mẹ cô đã chết khi bị nhà sập đè xuống. Thế là chỉ trong 2 ngày cô ta mất cha, mẹ, chồng và 2 đứa con. Quá đau khổ, cô bất tỉnh. Sau đó người ta đưa cô đến chỗ Đức Phật, và Đức Phật đã an ủi, động viên, khuyến khích, và cuối cùng cô ta đã lấy lại bình tĩnh. Sau đó đã theo bà Mahavasa Ba Đề xuất gia. Qua câu chuyện này để quý vị thấy đó cũng là những hậu quả của việc môn đăng hộ đối, hay là nói cách khác như thời xã hội Ấn Độ bấy giờ, sự phân chia giai cấp mà không có cùng một giai cấp thì không thể lấy nhau được, mà có lấy nhau cũng phải trốn đi hoặc là không còn là cái dòng họ đó nữa. Thứ hai là không được ăn, có khi cả uống và hút đối với người khác giai cấp, nhất là giai cấp thấp hơn. Có thể chỉ vì ăn thức ăn của người giai cấp dưới, họ sẽ bị đuổi ra khỏi giai cấp của mình. Trong vấn đề ăn uống và hút đó, họ chú trọng nhất là vấn đề ăn. Ai nấu, nấu như thế nào, ai bê thức ăn lên, ăn với ai. Thí dụ bây giờ họ biết rằng cái món ăn này của những người nô lệ, những người hạ tiền nấu thì họ không ăn. Ngay như những người mà bê cơm lên cho họ mà người đó thuộc dòng hạ tiện, họ cũng không ăn. Ngồi ăn chung với họ, họ cũng không ăn. Phân chia giai cấp kinh khủng như vậy. Có nơi á, chỉ cần cái bóng của cái người giai cấp hạ tiện đổ lên trên thức ăn của họ là họ đem quăng hết. Chỉ có cái bóng thôi. Thí dụ như bây giờ mình đứng ở đây, ánh mặt trời soi xuống thì cái bóng của mình nó đổ xuống cái thức ăn của họ. Thế là họ đổ hết cái thức ăn đó đi, nói rằng ô uế. Rồi có nơi đó, cái người đàn bà đó luôn luôn là phải ăn sau người đàn ông. Rồi có nơi á, chỉ nhận thức ăn của con gái khi chưa có chồng, đã có chồng rồi thì không được ăn thức ăn của con gái của mình cho. Rồi có những người họ kiêng kỵ đến mức là mỗi lần họ ăn á phải tìm chỗ nào khuất, không để cho những người hạ tiền họ nhìn mình, không để cho những người khác nhìn mình. Có nơi thì người mẹ không được ăn cơm của người con mà có thể ăn cơm của con dâu. Nó lạ như vậy đó. Do vấn đề phân biệt ăn uống nên sau này á, người Bà La Môn họ buôn bán cơm thì giai cấp nào ăn cũng được. Còn nếu mà giai cấp Sát Đế Lị mà buôn bán cơm thì giai cấp Bà La Môn nó không ăn. Bởi vì ảnh là giai cấp cao, thành ra ảnh không ăn cái giai cấp dưới. Rồi quý vị biết là có lần á là giai cấp Bà La Môn đó là họ không có ăn thịt. Người nào mà ăn thịt bò đó thì họ lại coi người đó là dơ bẩn, là ô uế. Họ không tiếp xúc với những người như vậy. Ngay như Thủ tướng Nehru ở Ấn Độ đó, khi ông nhậm chức từ 1947 cho đến 1964 đó, là Thủ tướng Ấn Độ đầu tiên. Ông này rất là thông cảm với các cái giai cấp dưới, cho nên trong nhà ông á, toàn là thuê những người thuộc giai cấp dưới thôi để làm việc. Những người Ấn giáo đó, khi vào tiếp xúc với thủ tướng, họ không bao giờ uống nước, họ không bao giờ ăn một cái gì trong nhà của ông thủ tướng này hả. Bởi vì họ biết rằng những người làm cho thủ tướng toàn là người dòng Thủ Đà La, những người giai cấp thấp. Họ ăn uống sợ là bị ô uế, cho nên cần thì họ đem theo nước họ uống, hoặc cần thì họ đem theo thức ăn thì họ ăn, chứ không có ăn uống ở nhà ông thủ tướng do những người giai cấp thấp làm. Thứ ba là sự phân biệt giữa giai cấp còn do sự trong sạch và ô uế. Người Bà La Môn thì họ cho rằng mình là trong sạch tinh khiết, còn giai cấp thứ hai, thứ ba là trung tính, và giai cấp thứ tư là bẩn thỉu và ô uế. Vì vậy ba giai cấp trên đó thường tránh xa cái giai cấp thứ tư. Họ sợ gì? Sợ cái hơi của người giai cấp thứ tư ảnh hưởng, rồi họ sợ cái nhìn, rồi họ sợ đụng chạm, họ sợ hơi thở của người giai cấp dưới ảnh hưởng làm ô uế. Khi bị như vậy thì họ về họ phải tắm rửa cho thật sạch. Quý vị thấy họ coi những giai cấp dưới giống như là súc vật. Còn có nơi á, người đàn bà chạm vào cái người giai cấp dưới thì sẽ bị cho là ô uế, và trong gia đình có thể là đuổi cái người đàn bà này đi và loại khỏi cái giai cấp của mình. Chỉ có đụng chạm với cái người giai cấp dưới thôi đó mà họ cho rằng là làm ô uế dòng họ, ô uế giai cấp, nên đuổi, không cho ở trong nhà mà cũng không có cho ở trong dòng họ giai cấp của mình nữa, sợ người đó lây. Quý vị thấy sự phân chia giai cấp của Ấn Độ thời đó rất là bất công. Rồi họ xem cái vấn đề người mà giai cấp dưới đó nhìn á thì làm ô uế cho mình, nên những cái người giai cấp dưới đôi khi á đi làm phải làm ban đêm, ban ngày trốn không có dám nhìn thấy mặt người nào hết á. Thấy mặt họ thì họ cho rằng làm ô uế, nên họ có quyền đánh. Ngay như hơi thở, những người giai cấp dưới mà khi vào các cái đền á thì phải bịt cái miệng lại, sợ thở cái hơi thở của mình và làm ô uế thần. Mà khi đi ngang mấy cái người thuộc giai cấp trên, nếu lỡ mà nói chuyện hay là thở cái hơi vào người của họ đó là họ có quyền đánh, thậm chí họ có quyền giết mình nữa. Còn đi ngang á, những người thuộc giai cấp dưới họ phải hết sức là cẩn thận, tránh cái bóng của mình ngã đó vào người của họ. Nếu cái bóng của mình mà ngã vào người của họ cũng cho là ô uế. Quý vị thấy sự phân chia giai cấp rất là khắc nghiệt. rồi phải giữ một cái khoảng cách nhất định. Thí dụ như bây giờ mình muốn tiếp xúc với một người trên thì phải đứng khoảng cách bao nhiêu? Khi đi mua hàng thì phải đứng ở đâu? Có nơi là nó quy định một cái người giai cấp dưới muốn mua hàng phải không? Rồi la lên nói tôi mua cái này đó, rồi để tiền ở chỗ cái mảnh đất nào đó hay là cục đá nào đó. Rồi người ta mới ra người ta lấy tiền, người ta để thức ăn lên trên đó. Rồi lát nữa anh này mới đến đó để nhận cái thức ăn này. Có những người phải đeo cái ống trước ngực để làm gì? Khi mà có khạc nhổ đó thì khạc nhổ ở trong cái ống, không được khạc nhổ ở dưới đường. Làm như vậy sợ ô uế cả cái đường. Quý vị thấy người ta coi những cái giai cấp thứ tư thuộc về hạ tiện còn hơn cả là súc vật nữa. Trước những bất công về giai cấp của xã hội Ấn Độ đương thời, Đức Phật đã cố gắng thể hiện tính bình đẳng của con người trong giáo lý của Ngài qua câu nói: không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặt. Không phải người thuộc dòng cao quý sinh ra là cao quý, cũng không phải người thuộc dòng hạ tiện sinh ra là hạ tiện. Cao quý hay hạ tiện là do hành động của con người tạo ra. Cũng chẳng phải người cao quý làm ác không bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Không phải là người thấp hèn làm những điều tốt không được sinh lên cõi trời. Tất cả mọi người đều bình đẳng trước nhân quả. Và cuộc đối thoại trong kinh Trung Bộ giữa Đức Phật và nhà thông thái Asalayana về quan điểm Đức Phật nêu, đó là bốn chủng tánh đều thanh tịnh. Đây là một câu chuyện ở trong kinh Trung Bộ, quý vị lắng nghe. Một hôm á, những người Bà La Môn ở xá vệ nghe Đức Phật chủ trương bốn giai cấp đều thanh tịnh, họ không bằng lòng với quan điểm này. Họ họp lại đi tìm một người nào rất giỏi để có thể biện luận với Đức Phật. Và cuối cùng họ đã tìm được một thanh niên tên là Asalayana, một người thanh niên rất thông thái, học mà thuộc bộ kinh Veda. Rồi họ mới đến nhờ cái anh này đi cùng với họ đến chỗ Đức Phật để biện luận về vấn đề. Đức Phật nói bốn giai cấp đều thanh tịnh, nhưng mà họ không bằng lòng, không đồng ý quan điểm này. Thế nhưng anh này lại là một nhà thông thái và đã từng được biết Đức Phật, nên anh ta nói: Sa môn Gotama là người nói đúng pháp, mấy người Bà La Môn này không chịu và ép anh này phải đi. Anh này nhỏ mà, còn những người Bà La Môn kia lớn, cho nên cuối cùng cũng đành phải theo họ đến chỗ Đức Phật. Sau khi đến chào hỏi Đức Phật, anh ta nói: thưa tôn giả Gotama, các vị Bà La Môn nói như sau, chỉ có Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ tiện. Chỉ có Bà La Môn là màu da trắng, giai cấp khác là màu da đen. Chỉ có Bà La Môn là thanh tịnh, các giai cấp phi Bà La Môn không được như vậy. Chỉ có Bà La Môn mới là con chính thống Phạm Thiên, sinh từ miệng Phạm Thiên, do Phạm Thiên sinh, do Phạm Thiên tạo ra, là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Ở đây Tôn giả nghĩ thế nào? Lúc đó Đức Phật mới hỏi cái anh Bà La Môn. Vậy chứ trên thực tế mấy người Bà La Môn này sinh ra từ đâu? Có phải sinh ra từ người nữ Bà La Môn hay không? Từ xưa đến giờ anh có thấy một người Bà La Môn nào sinh ra từ miệng của Phạm Thiên không? Hay là sinh ra từ người nữ Bà La Môn? Anh này nói, dạ đúng rồi. Như vậy thì tại sao nói rằng là người Bà La Môn là trong sạch? Thì anh này mới nói, dạ thưa Gotama, nhưng mà những người Bà La Môn họ cứ vẫn cho rằng họ là người cao quý, họ là người trong sạch, họ sinh ra từ miệng của Phạm Thiền. Rồi Đức Phật mới hỏi tiếp, anh có biết á, có một quốc độ chỉ có hai giai cấp, chủ nhân và đầy tớ. Sau khi làm chủ có thể trở lại thành đầy tớ, và những người làm đầy tớ có thể trong tương lai làm chủ nhân. Anh nghĩ như thế nào? Anh Bà La Môn lại nói, dạ thưa Tôn giả Gotama, điều này là đúng thôi. Nếu mà anh làm chủ, anh không có nỗ lực cố gắng, anh buông lung phóng túng, không làm ăn mê chơi thì bị tài sản phá tán, anh thể làm đầy tớ. Còn cái người đầy tớ nếu cố gắng làm ăn cũng có thể lại làm ông chủ. Rồi Đức Phật lại hỏi tiếp, anh nghĩ thế nào người Sát Đế Lợi, Phệ Xá, Thủ Đà La, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, tham lam, sân hận, si mê, đủ thứ hết? Vậy thì khi thân hoại mạng chung, sinh về thế giới đau khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, có đúng như vậy không? Anh này nói, dạ đúng. Vậy thì người Bà La Môn làm những điều ác này, chết có bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh không? Anh nói, dạ thưa, cũng có. Như vậy là anh cũng chấp nhận. Có nghĩa là ba giai cấp kia làm điều ác cũng bị đọa vào ác đạo. Anh Bà La Môn đâu có chuyện là làm ác không có bị đọa, cũng như vậy thôi. Rồi bây giờ Đức Phật mới hỏi, anh nghĩ thế nào chỉ có người Bà La Môn từ bỏ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, không tham sân si, khi mất được sinh vào thiện thú thiên giới, còn những giai cấp khác thì không được? Ông này nói, thưa Tôn giả Gotama, nếu mà người Bà La Môn làm điều tốt sinh lên cõi trời thì mấy người kia làm điều tốt cũng được sinh lên cõi trời, chứ không phải chỉ có người Bà La Môn mới được mà những người khác không được. Như vậy thì anh thấy rõ rồi, tất cả đều bình đẳng như nhau. Phật hỏi, anh nghĩ thế nào chỉ có người Bà La Môn ở trong quốc độ này tu tập tâm từ bi hỷ xả, tinh tấn nhẫn nhục thiền định, còn những người giai cấp Sát Đế Lợi, Phệ Xá và Thủ Đà La thì không thể tu được? Anh này nói, và bạch Đức Cồ Đàm Gotama, nếu Bà La Môn tu được thì những giai cấp khác cũng tu được, lý do gì mà Bà La Môn tu được mà mấy người kia lại không tu được? Rồi Đức Phật lại hỏi tiếp, anh nghĩ thế nào chỉ có người Bà La Môn cầm bàn chải và bột tắm đi xuống sông tắm rửa thì sạch, còn những người giai cấp khác tắm rửa không sạch, có đúng không? Anh này bạch Đức Gotama, tất cả ai mà đi tắm có bàn chải, có xà bông cũng đều sạch hết, chứ không phải là chỉ có người Bà La Môn tắm mà sạch, rồi những người khác tắm không sạch. Đức Phật hỏi tiếp: anh nghĩ thế nào? Ngọn lửa của người Bà La Môn và Sát Đế Lỵ làm ra, chỉ có lửa ấy có ngọn, có ánh sáng, có sức nóng, có thể nấu chín được thức ăn, có thể đốt được mọi vật. Còn người Phệ Xá và Thủ Đà La thì ngọn lửa của họ không có ngọn, không có ánh sáng, không có sức nóng, không có nấu được, không có đốt được, có đúng không? Anh này nói: dạ thưa tôn giả Gotama, không đúng. Đã là lửa thì dù lửa của ông Bà La Môn hay là của người Thủ Đà La cũng giống nhau thôi, lửa nào nó cũng có ngọn, lửa nào nó cũng ánh sáng, lửa nào cũng nóng và lửa nào cũng có thể nấu được thức ăn, có thể đốt được chứ, đâu phải là chỉ ông Bà La Môn lửa đó đốt được, nấu được, còn lửa của người khác là không nấu được, không đốt được. Đức Phật hỏi: anh nghĩ thế nào? Có hai anh em đồng mẹ khác cha, một người đọc tụng thông thánh điển và một người thì không đọc tụng thông thánh điển, vậy thì giữa hai người này anh cúng dường cho người nào? Anh này trả lời: thưa tôn giả Gotama, cúng dường cho người đọc tụng thánh điển được. Đức Phật lại hỏi tiếp: anh nghĩ thế nào? Có hai anh em cùng mẹ khác cha, một người đọc tụng thông hiểu thánh điển làm điều ác, còn một người không đọc tụng thánh điển nhưng trì giới và làm những điều tốt đẹp, vậy thì anh cúng dường cho ai? Anh trả lời: bạch tôn giả Gotama, con cúng dường cho người trì giới và làm những điều tốt đẹp. Cuối cùng Phật mới nói: như vậy các vị đã rõ rồi, bốn giai cấp đều bình đẳng và thanh tịnh như nhau. Đó là cuộc đối thoại giữa Đức Phật và anh Asalayana này về bốn giai cấp đều thanh tịnh. Đức Phật đưa ra những lý luận rất là chặt để cho anh này với những người Bà La Môn thấy tất cả mọi người đều bình đẳng. Làm điều ác sẽ bị tội, bị đọa vào ba ác đạo. Làm điều thiện sẽ được phước và sinh lên thiên giới. Ai cũng như ai. Anh cầm bằng chải xà bông ra xong tắm sạch thì tôi cũng cầm bằng chải xà bông ra tắm sạch, chứ không phải là dòng dõi cao quý thì tắm mới sạch, còn mấy người dòng dõi thấp hèn thì tắm không sạch. Rồi ngọn lửa của người Bà La Môn đốt lên cũng sáng, cũng nóng mà cũng có thể nấu nướng được, thì ngọn lửa của người Thủ Đà La cũng sáng, cũng nóng và cũng nấu nướng được. Vậy thì không thể phân chia giai cấp khi nước mắt cùng mặn và dòng máu cùng đỏ. Một câu chuyện khác cũng trong kinh Trung Bộ. Một lần vua Madura đến yết kiến tôn giả Đại Ca Thiên Viên. Sau khi thăm hỏi, vua Madura thưa với tôn giả Ca Thiên Viên: thưa tôn giả, các vị Bà La Môn đã nói như sau: chỉ có Bà La Môn là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác là hạ tiện. Chỉ có Bà La Môn là bạch chủng, các chủng tánh khác là hắc chủng. Chỉ có Bà La Môn là thanh tịnh, các chủng tánh khi Bà La Môn không như vậy. Các Bà La Môn là con Phạm Thiên, các Bà La Môn là con chính tông của Phạm Thiên, sinh ra từ miệng, sinh ra từ Phạm Thiên, tạo tác bởi Phạm Thiên, thừa từ Phạm Thiên. Ở đây tôn giả Ca Thiên Duyên, ngài nghĩ như thế nào? Lúc đó tôn giả Ca Thiên Duyên mới hỏi lại vua: người thuộc dòng Bà La Môn được hưởng những hạnh phúc sung sướng ở trên trần gian này, chỉ có họ mới có tài sản, mới được hưởng sung sướng, còn những giai cấp khác thì không được, có phải không thưa đại vương? Vua nói: thưa tôn giả, không phải như vậy. Nếu Bà La Môn có của cải, hưởng sự sung sướng, giàu sang, thì những người sát đế lì, phệ xá hay thủ đà la cũng có thể có của cải, cũng hưởng được sự sung sướng hạnh phúc trên cuộc đời này. Lúc đó Ca Thiên Duyên lại hỏi tiếp: người thuộc dòng sát đế lợi, phệ xá, thủ đà la, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, làm những điều tội lỗi, thì khi chết đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, có phải như vậy không thưa đại vương? Vua nói: dạ đúng. Ca Thiên Duyên mới hỏi: người Bà La Môn làm những điều ác có bị đọa hay không? Vua nói: thưa tôn giả, cũng bị chứ. Đã làm ác, làm tội thì đều như nhau cả, không phân biệt. Không cho rằng là người sát đế lợi, phệ xá hay thủ đà la làm điều ác bị đọa mà mấy người Bà La Môn không bị đọa. Tất cả đều đồng đẳng như nhau. Ca Thiên Duyên lại hỏi: người Bà La Môn làm những điều tốt, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, sau khi chết được sinh lên cõi trời, vậy thì những người khác chắc không được. Cái vua nói: thưa tôn giả, được chứ. Nếu ông Bà La Môn làm điều lành, điều tốt, chết được sinh lên cõi trời, ba hạng người kia cũng vậy thôi. Rồi Ca Thiên Duyên lại hỏi tiếp: người sát đế lợi, phệ xá, thủ đà la, cướp của, giết người, khi bị bắt đem đến chỗ vua thì vua làm gì? Cái vua nói: tôi sẽ giết họ, hoặc đánh đập, hoặc nhốt tù, tùy theo tội nặng nhẹ mà xử phạt. Ca Thiên Duyên mới hỏi: thưa đại vương, vậy thì mấy người Bà La Môn cướp của giết người thì có tội hay không? Cái vua nói: có chứ. Nếu phạm pháp đến đây tôi cũng xử và cũng nhốt, cũng đánh đập như những người kia. Khi họ đã phạm pháp rồi thì không còn giai cấp nữa, chỉ còn là phạm nhân thôi. Lúc này không thể nói rằng ông là Bà La Môn, sát đế lì hay là phệ xá, mà chỉ là phạm nhân. Ca Thiên lại hỏi tiếp: thưa đại vương, người Bà La Môn sống đời phạm hạnh xuất gia thì đại vương đối với người này như thế nào? Vua nói: tôi sẽ cung kính, đảnh lễ, cúng dường, bảo vệ người đó. Lại Ca Thiên Duyên lại hỏi tiếp: thưa đại vương, vậy thì người sát đế lệ, phệ xá, xuất gia, sống đời phạm hạnh thì đại vương đối với họ như thế nào? Vua nói: cũng vậy thôi. Tôi cũng cung kính, đảnh lễ, cúng dường và bảo vệ người đó. Rồi Ca Thiên Duyên mới hỏi: vậy thì những người thủ đà la sao? Vua nói: cũng như thế thôi. Bởi vì Tất cả khi họ đã xuất gia trở thành sa môn rồi thì không còn là giai cấp nữa. Không kể rằng ông đó là Bà La Môn, Sát Đế Lì, Phề Xá hay Thủ Đà La, vua mới nhận ra và sau đó vua xin quy y với Ca Tiên Viên. Thì qua hai câu chuyện đối đáp này, chúng ta thấy rất rõ chủ trương của Đức Phật là tất cả mọi người sinh ra trên cuộc đời này đều bình đẳng. Ai cũng có quyền sống, ai cũng như ai. Không phải anh sinh ra trong dòng họ cao quý mà cao quý, hay sinh ra trong dòng họ thấp hèn mà thấp hèn. Chính do hành động mà người này cao quý, người kia thấp hèn. Để giúp cho mọi người nhận thức được về vấn đề bình đẳng thì Đức Phật đã tạo mọi điều kiện cho những thành phần thuộc giai cấp Thủ Đà La xuất gia trong giáo đoàn của mình. Một hôm Đức Phật và Chư Tăng đi khất thực bên bờ sông Hằng. Đối diện với tăng đoàn có một anh gánh phân thuộc dòng Hạ Tiện. Khi thấy Đức Phật và tăng đoàn, anh ta lo sợ, bởi vì như quý vị đã nghe, nếu cái bóng của anh ta mà đổ xuống người của Chư Tăng, sợ là bị tội, bị làm ô uế. Cho nên anh tránh xuống mé nước. Lúc đó Đức Phật mới quán nhân duyên, biết anh này có thể độ được và có thể xuất gia. Cho nên Đức Phật đi thẳng đến anh. Lúc Đức Phật đi thẳng đến anh ta thì Ngài Xá Lợi Phất với một vị thị giả thấy vậy cũng đi theo Đức Phật, còn tăng đoàn thì đứng dừng lại. Anh gánh phân này thấy Đức Phật đi tới sợ quá, bỏ gánh phân xuống, thế là lội xuống nước. Thì khi Đức Phật càng đi gần đến thì anh lại càng lội ra xa. Thế Đức Phật đến bên bờ mé nước, đứng mới gọi anh: "Này bạn, sao bạn không lên đây nói chuyện với chúng tôi lại đi xuống đó?" Nó: "Thưa Đại Đức, con không dám, con sợ làm ô uế các ngài." Đức Phật nói: "Ủa, thế làm sao mà bạn lại làm ô uế chúng tôi? Chỉ có tham sân si mới làm ô uế chúng tôi thôi, chứ còn bạn làm gì làm ô uế chúng tôi được. Thế bạn lên đây nói chuyện với chúng tôi." "Cái giờ thôi, không, con không dám, con sợ làm ô uế các ngài." Cái Phật hỏi: "Bạn tên gì?" "Dạ, thưa Đại Đức, con tên là Sunita." Đức Phật nói: "Sunita, bạn có muốn xuất gia hay không?" Nó: "Dạ không, con không dám, con là hạng Hạ Tiện, con không dám." Đức Phật nói: "Vừa nãy giờ tôi đã nói với bạn rồi, trong giáo pháp của ta không có phân biệt giai cấp. Ví như tất cả nước của các con sông khi đổ vào biển thì không còn phân biệt nước của sông nào nữa cả, chỉ có nước biển mà thôi. Cũng như thế, tất cả mọi giai cấp khi đã xuất gia trong giáo đoàn của ta rồi thì đều bình đẳng với nhau hết. Bạn có chịu xuất gia hay không?" Khi nghe lời này, Sunita mừng quá. Nói: "Suốt cuộc đời của con chưa bao giờ nghe ai nói một câu dễ thương mà lại rủ con đi tu như thế này? Nếu mà được Đức Phật độ cho con thì con sẵn sàng xuất gia. Thế là Đức Phật mới gọi Xá Lợi Phất với vị thị giả đó phụ tắm cho anh ta. Sau đó mới kêu mọi người đi lấy một cái y, và Đức Phật làm lễ xuất gia tại chỗ đó luôn. Sau khi xuất gia xong, Đức Phật giao cho Xá Lợi Phất đem về tịnh xá để hướng dẫn cho anh ta tu học. Trong khi Đức Phật làm việc đó, những người xung quanh kéo ra xem, thấy cái việc quá lạ. Họ trước đây đó biết Đức Phật là Thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Trong giáo đoàn của Đức Phật, đa phần là những người thuộc dòng Bà La Môn, Sát Đế Lị, Phệ Xá. Mà hôm nay tự nhiên lại phu nhận cái anh thuộc giai cấp hạ tiện này vào giáo đoàn. Họ vừa thắc mắc và họ vừa bất mãn. Bởi vì lâu nay họ rất kính trọng Đức Phật, kính trọng giáo đoàn, là vì Đức Phật và giáo đoàn là những giai cấp trên. Cho nên họ đến họ đảnh lễ, họ cung kính. Bây giờ tự nhiên cho cái thằng này nó thuộc giai cấp hạ tiện đi vào trong giáo đoàn, mai mốt mình đến mình phải chào ổng à, mình phải lạy ổng hay sao? Cho nên họ tức lắm. Rồi họ bàn tán nói rằng Phật là cái người phá cái trật tự của xã hội, làm đảo lộn hết cái trật tự của xã hội. Cho nên những cái tin đồn đó làm rất là ảnh hưởng đến với giáo đoàn, đến với chư Tăng. Và các vị đại đệ tử của Đức Phật mới họp lại trình lên với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, hiện tại đó ở ngoài xã hội họ loan tin rất là nhiều điều về vấn đề Đức Phật đã cho cái anh gánh phân này xuất gia, và họ rất bất mãn. Rồi Đức Phật mới nói chúng ta phải chấp nhận, bởi vì giáo pháp của chúng ta là bình đẳng. Ngày hôm nay chúng ta cố gắng chấp nhận những việc này để mở đường cho những người sau có cơ hội để được xuất gia, và đồng thời xóa đi cái giai cấp bất công của xã hội. Các vị đệ tử bạch với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, chúng con biết điều này, chúng con chịu đựng được, nhưng mà bây giờ người ta nói quá, không biết mình phải đối phó như thế nào, mình phải làm những điều gì để cho những cái dư luận nó bớt đi. Rồi Đức Phật chỉ dạy là bây giờ chúng ta cố gắng tu tập cho thật tốt, mọi người tu tập cho thật tốt, và ngay như bản thân Sunita cũng tu tập cho thật tốt đi. Đó chính là cái câu trả lời. Thế là một thời gian sau, những tin đồn này đã đến tai vua Pasenadi. Vua Pasenadi là một vị vua rất là có tâm đạo, đã quy y với Đức Phật. Nên khi nghe điều này vua cũng bất mãn, bởi vì dù gì đi nữa cái sự phân biệt giai cấp đối với người Ấn Độ nó vẫn ăn sâu ở trong đầu óc của họ rồi. Cho nên lúc mà được báo cáo Đức Phật nhận Sunita là hạng hạ tiện của xã hội thời bấy giờ vào trong giáo đoàn được xuất gia tu học, thì vua cũng thắc mắc. Thế là một hôm vua đến tinh xá để gặp Đức Phật, hỏi về việc này xem như thế nào. Thì vua Pasenadi vẫn thường xuyên đến tinh xá, cho nên khi đến cổng tinh xá là vua xuống xe đi bộ vào chỗ tịnh thất của Đức Phật. Hôm nay cũng như thường lệ, vua đi vào, thì trên đường đi vào tịnh thất của Đức Phật, vua gặp rất nhiều những vị sư trang nghiêm thanh tịnh. Với lòng thành, vua luôn gặp một vị sư nào đều xá, đều cung kính hết. Khi đi ngang qua một đoạn đường thì thấy có một vị sư tuổi khoảng 30 mấy đang ngồi thuyết pháp, thì ở dưới có 2-3 vị sư còn trẻ đang ngồi lắng nghe. Lúc đi ngang qua, vị vua thấy sư này nói chuyện hay quá, đứng lại nghe anh chút. Khi nghe, vua thấy say mê, định ngồi xuống nghe. Nhưng rồi vua chợt nhớ là hôm nay mình vào gặp Đức Phật để hỏi cái vụ anh gánh phân Sunita này, nếu mà ngồi đây nghe nữa thì mất thời giờ. Thế là đi vào gặp Đức Phật. Khi gặp Đức Phật, sau khi chào hỏi, vua liền thưa với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, vừa nãy khi con từ cổng đi vào tịnh thất của Ngài, con có gặp một vị sư đang ngồi thuyết pháp cho 3-4 vị sư trẻ, dung mạo oai nghiêm, rất là thanh tịnh. Không biết vị đó tên là gì? Lúc đó Đức Phật cười: đó là Sunita, người gánh phân. Lúc đó vua ngạc nhiên, nó ồ, sao anh này mới tu mà toát ra được một cái oai trang nghiêm rất là thanh tịnh như vậy. Thế rồi Phật mới hỏi: sao vua thấy như thế nào? Sunita có xứng đáng là một người xuất gia hay không? Có xứng đáng để cho mọi người cúng dường hay không? Bạch Đức Thế Tôn, rất là xứng đáng để được mọi người cung kính cúng dường. Rồi vua mới hỏi là lý do gì mà Đức Phật lại cho Sunita xuất gia? Thì Đức Phật mới nói: với mục đích là để xóa đi cái giai cấp. Bởi vì trong giáo đoàn của Đức Phật, chủ trương tất cả mọi người đều bình đẳng, máu ai cũng đỏ, nước mắt ai cũng mặn. Sau khi nghe Đức Phật nói, nhà vua rất là kính phục. Vua nói rằng Đức Phật là một người rất đại hùng đại lực, đã làm được một việc, có thể từ đó sẽ giúp cho mọi người nhận thức về giá trị của con người. Vì trước đây thì họ cho rằng những người sinh ra từ giai cấp hạ tiện là ô uế, chứ không phải là những người trong sạch. Đó là một câu chuyện là Đức Phật đã độ cho một người gánh phân vào trong giáo đoàn của Ngài, với mục đích là để cho mọi người thấy rằng không có giai cấp, tất cả đều có khả năng thành Phật. Ai cũng có Phật tánh, ai cũng có khả năng thành Phật. Và một câu chuyện thứ hai nữa, câu chuyện này có lẽ đa phần quý vị biết, đó là Ubali, người thợ cạo. Một hôm có 6 vị vương tử đi xuất gia. Như quý vị biết là khi thành tựu Phật quả, một thời gian sau Đức Phật về thăm phụ vương, và lần về thăm đó Đức Phật đã thuyết pháp và để lại cái ấn tượng rất sâu sắc đối với những thanh niên nam nữ tuổi trẻ ở tại hoàng cung, và nhiều người giác ngộ đi xuất gia. sáu vị vương tử này không được xuất gia ngay lúc đó, nhưng sau khi Đức Phật đi rồi thì họ quyết định theo Phật xuất gia. Thì lúc đó sáu vị vương tử này đi ngang qua một cánh rừng để đến chỗ Đức Phật, nhưng mà họ không biết chỗ. Lúc đó thì gặp anh thợ cào là Ubali. Ubali này cũng thuộc về hạng gì? Hạng Thủ Đà La đó. Thì lúc đó sáu người này mới hỏi Ubali cái đường đi đến chỗ tịnh xá của Đức Phật ở chỗ nào. Thì Ubali mới chỉ đường. Sau khi chỉ đường xong rồi, sáu người vương tử này mới nói thôi bây giờ đó mình sắp đi xuất gia rồi, thì tất cả vàng bạc châu báu những cái gì quý giá đó mình gom lại hết đi cho anh này đi. Thế là sáu người đồng ý cởi hết trang sức vàng vòng những cái gì quý giá gom lại rồi cột lại một bọc đưa cho anh. Sau khi nhận cái gói quà này, Ubali ngồi mới suy nghĩ cả đời của mình, cả dòng họ của mình trước đây chưa bao giờ mà cầm được một miếng vàng miếng bạc, chưa bao giờ có được những đồ quý giá như thế này. Hôm nay tự nhiên mình có một đống vàng bạc ngọc ngà châu báu như thế này, anh ta rất là mừng. Nhưng mà sau cái mừng thì anh ta lại lo. Lo cái gì? Bởi vì mình là cái người hạ tiền, bây giờ tự nhiên có nhiều của cải thì những cái giai cấp trên kia nó sẽ nói rằng mình ăn cướp ăn trộm gì đó, cho nên mình có của nó có thể giết mình. Hoặc là ngay từ bây giờ đây mình ngồi ôm cái đống này, có một người nào đó biết họ có thể giết mình. Tự nhiên anh ta lo. Lúc đầu không có của thì thấy của thì mừng, nhưng bây giờ có của lại bắt đầu lo. Rồi anh ta mới suy nghĩ tại sao mấy vị vương tử này lại dám bỏ hết những thứ độ này để đi tu. Thôi thì mình cũng gửi lại đây, ai may thì họ nhận được, thôi mình đi theo mấy vị này xuất gia luôn. Thế là anh ta treo cái bọc vàng bạc châu báu đó lên cái cây, nói thôi thì tao trả mày lại cho thế gian đó, thì tao đi tu. Thế là anh ta chạy theo mấy vị vương tử này. Thì khi gặp được mấy vị này, Đề Bà Đạt Đa mới hỏi anh đi đâu, biểu tôi cũng đi xuất gia luôn. Lúc đó đó Đề Bà Đạt Đa đó còn mang cái tư tưởng phân biệt giai cấp, cho nên nó định nói anh là cái hạng hạ tiền sao mà được xuất gia. Anông Lâu Đà mới đỡ lời nói không có, giáo pháp của Đức Phật là bình đẳng, thì anh muốn xuất gia thì tốt thôi, rồi chúng ta cùng đi. Thế là khi sáu người này với Ubali đến chỗ Đức Phật, họ rất là lịch sự và tôn trọng nữa, đúng là những người trí thức. Khi gặp Đức Phật, họ đề nghị rằng Phật lên xuất gia cho Ubali trước, đúng là thể hiện cái người trí thức đạo đức. Họ nói như thế này: bây giờ ngài xuất gia cho Ubali trước thì Ubali sẽ là anh, tụi con sẽ là em, để chúng con có cái lòng tôn kính Ubali. Bởi vì ảnh là cái hạng hạ tiền, mà nếu không làm như vậy thì những người này nghĩ rằng mình là cái hạng sát đế lỵ mà, dòng cao quý, dòng vua chúa mà, thì sẽ coi thường. Bây giờ xin Phật xuất gia cho Ubali trước. Phật gật đầu, Phật khen là mấy vị này là có đạo đức và có trí thức, cho nên xuất gia cho Ubali trước, rồi sau đó mới xuất gia cho những vị kia. Những vị kia xuất gia sau thì phải lễ cái ông sư huynh của mình. Và Ubali sau này là một vị đại đệ tử của Đức Phật. Quý vị thường nghe không? Ubali gọi là trì giới đệ nhất đó, được đứng vào hàng đệ tử lớn của Đức Phật. Vậy thì tóm lại, tất cả mọi người sinh ra trên cuộc đời này đều bình đẳng trước nhân quả, đều có khả năng thành Phật. Máu ai cũng đỏ, nước mắt ai cũng mặn. Làm người thì ai cũng tham sống sợ chết. Người cao quý làm điều ác cũng bị quả báo ác, và người hạ tiện làm điều thiện cũng được quả báo thiện. Không phải sinh ra từ dòng họ cao quý mà là cao quý, cũng không phải sinh ra từ dòng họ thấp hèn mà là thấp hèn. Cao quý hay thấp hèn là do hành động của con người. Trong sạch hay ô nhiễm cũng do chính mình, chứ không phải do huyết thống hay là giai cấp. Đức Phật ra đời đã cố gắng xóa bỏ giai cấp bất công bằng cách là nhận tất cả mọi thành phần trong xã hội vào trong giáo đoàn của mình. Ngoài những người Bà La Môn, Sát Đế Lỵ, Phệ Xá, Đức Phật còn nhận cả những người Thủ Đà La. Vì tất cả mọi giai cấp khi đã vào trong giáo đoàn của Đức Phật, và Ngài cũng nói rồi, ví như 100 con sông đổ ra biển thì đã vào tới biển rồi, không còn phân biệt nước của sông A, sông B, sông C nữa, mà chỉ có nước của biển thôi. Mọi giai cấp khi đã đến với cửa Phật rồi thì cũng không còn nữa, ai cũng bình đẳng như nhau. Thì từ đó mà cái nhìn của xã hội Ấn Độ đối với giai cấp nó cũng có phần giảm thôi chứ chưa hết. Cho đến bây giờ vấn đề ảnh hưởng của giai cấp vẫn còn. Nếu quý vị đi qua Ấn Độ, chúng ta sẽ thấy những người mang cái dòng họ của giai cấp Thủ Đà La từ bao nhiêu đời nay rồi vẫn phải chịu cảnh nghèo khổ thất học, và hình như họ cam chịu với số phận. Khi qua Ấn Độ, chúng tôi có hỏi một số người thì họ nói rằng người nào mà mang cái dòng họ thuộc về Thủ Đà La đó thì nó có một cái dấu nó đóng vô đó, coi như suốt đời của mình là cứ như vậy. Và hiện tại xã hội Ấn Độ vẫn còn ảnh hưởng về phân biệt giai cấp. Đối với người Việt Nam của chúng ta đó thì rõ ràng mặc dù cũng có sự phân biệt nhưng không nặng lắm, nó không có cái phân chia một cách rõ ràng. Nhiều khi cái người giàu quá thì cũng coi thường người nghèo, nhưng những người đó thì ít thôi. Đa phần là người giàu cũng biết thương người nghèo, lá lành đùm lá rách. Và người Việt Nam của chúng ta ai cũng mong muốn cho dân giàu nước mạnh, ai cũng mong muốn cho mọi người được ấm no hạnh phúc. Và qua cái bài học này á, thì chúng ta cố gắng làm thế nào đó thấy được cái sự phân chia giai cấp là bất công, là thiếu tình người, không đúng với tinh thần bình đẳng của Đức Phật. Chúng ta nên sống bình đẳng, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau để ai ai cũng có được cuộc sống ấm no hạnh phúc. Kính chúc quý vị có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.